Và quả thật như vậy, vừa bước vào, ngó lên giảng đường, tóc đức vua đã dựng ngược, tăng chúng lớp lớp uy nghi, trang nghiêm ngồi bất động, trầm mặc tạo nên một uy lực làm cho đức vua run sợ thực sự. Đức vua hỏi nho nhỏ vị đại thần thân tín: "Này Devamantia, tăng chúng ở đâu mà đông đúc kinh khiếp như thế?" Tàu hạ thần cũng không biết nữa, chắc là họ dùng thần thông biến hóa ra. "Hoan đường! Vậy thì hạ thần xin thao rõ, 40.000 vị ngồi ở đằng sau đều là tân tỳ kheo, họ đại giới từ 1 hạ đến 6 hạ. 40.000 vị ngồi đằng sau, trước cao hạ hơn, từ 8 hạ đến 20 hạ. Tuy nhiên, giàu nhỏ, giàu lớn, họ đều là tùy tùng, đang theo học với vị thánh tăng Na Tiên cả thảy. Đại vương đã khiếp chưa? Họ đều quy giáo, khâm phục ngài Na Tiên."
"Sao khanh biết rõ vậy?"
"Sau vì khâm phục và sợ hãi vị ấy, nên hạ thần đã điều tra tận tường. Đức vua Milanda lúc ấy như con voi bị vây, hỗn giữa bề tê ngư, như loài rồng nằm co lại trước móng vuốt của những con chim đại bàng, như con chó chóc bị con chăn cuốn chặt và sắp nuốt, như con gấu ngựa bị trâu rừng bao vây, như con ếch bị con rắn rượt đuổi, như con nai bị sập bẫy thợ săn, như con chuột sợ trước oai lực của mèo, như loài tà tinh quỷ mị ở trong tay ông thầy pháp, như mặt trăng bị nhật thực ăn nuốt, hoặc như rắn bị bắt trong giỏ, chim bị nuốt trong lòng, cá bị dính lưới, như chạy đi lạc trong rừng sâu nhiều thú dữ, như dọa xa có tội gặp mặt tỳ sa môn thiên vương, như vị trời hết thọ mạng rời thiên cung, vân vân. Cũng như thế ấy là sự sợ hãi của đức vua khi đối diện với tỳ kheo Na Tiên cùng với tăng chúng của ngài. Tuy nhiên, vốn là người chí dũng sung toàn, văn võ toàn tài, đức vua đã vội chứng an bằng ý nghĩ như vậy. Đại đức này giàu có ghê gớm đúng như lời đồn đãi, với khí thế uy mãnh hồn lực hôm nay cũng không làm gì nổi ta đâu. Rồi ngài mỉm cười nói với viên đại thần thân tín: "Khanh khỏi cần giới thiệu, giữa đám 10.000 vị tỳ kheo chẳng có thể nhận ra ngay ai là Na Tiên đại đức." Và quả đúng như vậy, tỳ kheo Na Tiên ngồi giữa như một quần trăng sáng, bởi diện mạo uy nghi và phúc cách tỏa ra chẳng thể lầm lẫn được. Quan đại thần Devamantia gật đầu: "Đúng thế, tàu đại vương, ngài đã nhận ra chúa sư tử Long Vàng rồi. Dầu đã tự chứng ác, tâm của đức vua vẫn bị chao đảo, như bị sóng đánh, nó không thể lặng yên. Ngài đã không làm chủ được mình trước cuộc luận tài vô tiền khoáng hậu trong lịch sử loài người." Cuộc vấn đáp giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên bắt đầu. Nội dung Mi Tiên vấn đáp gồm 244 câu hỏi. Thứ nhất, về danh. Đức vua Milanda sau khi đảnh lễ tăng chúng 80.000 vị cùng với đại đức Na Tiên ngồi một nơi phải lẽ, đức vua khởi chuyện: "Bạch đại đức, trẫm muốn đàm luận với ngài vài điều, được chăng?" Tỳ kheo Na Tiên đã quan sát vị vua hữu danh đã từng làm cho các tôn giáo điên đảo từ bấy lâu nay. Quả thật là không hư truyền,
vì ngài chưa từng gặp một người có tướng mạo phi phàm như thế. Nhưng với thắng dũng, thắng chí và thắng tuệ, ngài cảm thấy không khó khăn gì khi nhiếp phục đức vua này. Khi nghe hỏi, Na Tiên Tỳ Kheo mỉm cười đáp: "Tâu đại vương, ngài cứ hỏi, bần tăng sẽ nghe." Bạch đại đức: "Chẳng hỏi rồi, ngài hãy nghe đi." "Tâu đại vương, bần tăng nghe rồi, ngài hãy nói đi." Bạch đại đức: "Chẳng hỏi rồi." "Tâu đại vương, bần tăng đáp rồi." "Ngài đáp như thế nào?" "Đại vương hỏi như thế nào?" Chỉ vài câu vấn đáp khởi đầu, tưởng tọa thính chúng gồm 80.000 tăng chúng, 500 tùy tùng của đức vua cùng với cận sự nam nữ đông đặc bên ngoài giảng đường đều cảm thấy thú vị. Họ cất tiếng hô: "Lành thay!" vang lên rền như sấm dội. Đợi cho không khí yên lặng, nhà vua hỏi tiếp: "Bạch đại đức, ngài tên gì?" "Tâu đại vương, bần tăng tên là Na Tiên, thầy tổ, huynh đệ, pháp hữu của bần tăng cũng gọi tên bần tăng như thế. Còn cha mẹ của bần tăng không những gọi tên bần tăng là Na Tiên, mà đôi khi kêu là Virana Sena, Sura Sena hoặc Siha Sena. Tuy nhiên, dù gọi tên gì đi nữa, thì nó cũng chỉ là cái tên. Cái tên xuồng chẳng liên hệ gì đến bần tăng cả. Cái tên ấy chỉ để mà phân biệt giữa người này và người kia thế thôi. Chẳng có gì là tôi, là của tôi, như ngã chấp và tà kiến thế gian thường nhận lầm. Xong, đại vương được rõ. Đức vua Milanda ngạc nhiên, đưa tay lên, phân bua với mọi người xung quanh: "Xin tất cả các vị hãy làm chứng cho chẳng. Đại đức Na Tiên vừa nói rằng, cái tên Na Tiên là tên do cha mẹ đặt. Các vị đồng phạm hạnh cũng gọi như thế. Nhưng chẳng có cái gì là Na Tiên ở đấy, chẳng có gì là tôi và của tôi cả. Mọi người nghe rõ rồi đấy chứ?" Rồi quay sang Tỳ Kheo Na Tiên, đức vua phản vấn: "Bạch đại đức, nếu không có cái gọi là ta và của ta, thì những người bố thí cúng dường y bát, vật thực, thức liêu, chỗ ở, thuốc ngừa bệnh, vật dụng, vân vân, thì ai là người thọ nhận tự xứ ấy? Ai trì giới, ai tham thiền, ai chứng ngộ đạo quả và niết bàn? Từ đó suy ra, những tội ác như sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói lời hư dối, uống rượu, cho chí, những ngũ nghịch, đại tội, vô gián địa ngục, cũng chẳng có ai làm gì cả. Và như vậy thì nghiệp lành, nghiệp ác cũng không, chẳng có ai tạo tội cả, lành dữ đều không có quả báo. Nếu thế, có kẻ giết chết đại đức, họ cũng không phạm tội giết người. Và thầy tiếp dẫn, thầy giáo thọ, hòa thượng tiết độ cho đại đức cũng không có. Các vị đồng phạm hạnh gọi tên đại đức Na Tiên là gì đó cũng không có luôn. Vậy cái gọi là Na Tiên đó là ai? Mong đại đức giảng giải cho chẩm. Đại đức nghe rõ rồi đấy chứ?" "Tâu đại vương, bần tăng nghe rõ rồi." "Người nghe đó có phải là Na Tiên chăng?" "Tâu không phải." "Chẳng có gì là Na Tiên cả sao?" "Vâng, chính thế. Tóc, lòng, móng, răng, da kia là Na Tiên sao?" "Tâu đại vương, không phải." "Thịt, tủy, gừng, xương là Na Tiên chăng?" "Thưa, không phải." "Sắc, thọ, tưởng, hành, thức là Na Tiên chăng?" "Tâu đại vương, không phải." "Hay lục căn, nhãn nhĩ, tỷ thiệt, thần ý là Na Tiên?" "Tâu không phải thế. Vậy ngũ uẩn hợp lại là na tiên? Tâu cũng chưa chắc là vậy. Đến ngàn đây, chợt đức vua Mi Lan Đà cất giọng nói lớn: Bạch đại đức, hồi nãy giờ chẳng đã cặn kẽ hỏi về 32 thể trược, lục căn, ngũ uẩn, vân vân, có phải là na tiên chăng? Tất thảy đều bị đại đức phủ nhận, và quả thật chẳng cũng công nhận như thế. Vì khi quán tưởng một cách tận tường, từng phần được nêu ra trong câu hỏi, thì chẳng có cái gì được gọi là na tiên cả. Thế tại sao trước đây khi chẳng hỏi, đại đức bảo đại đức là na tiên? Té ra là đại đức nói dối. Này, 500 tùy tùng thân tín của chẳng và 80.000 tăng chúng tỳ kheo, xin quý vị hãy làm chứng cho chẳng đấy nhé. Đại đức Na Tiên là một thánh nhân A-la-hán, đắc thần thông và đắc cả 4 tuệ phân tích: tuệ về nhân, tuệ về quả, tuệ văn tự, ngữ nghĩa, tuệ biện tài, biện luận. Tâm ngài như đỉnh núi Chúa, chí ngài như mặt trời mặt trăng, lòng từ của ngài bao la như biển lớn. Do vậy, ngài độ lượng với đức vua Mi Lan Đà như mẹ đối với con, với tâm nguyện là phải nhiếp phục đức vua, tế độ đức vua, đặt đức vua trong chánh đạo. Nên dù đức vua có nói gì, ngài cũng chỉ ngồi làm thinh và mở rộng lòng từ. Để cho ngạo khí và sự xao động trong tâm trí đức vua yên lắng lại một chút, đại đức Na Tiên mới chậm rãi nói: Tâu đại vương, ngài là một bậc đế vương nhiều phước báu và nhiều an vui, tháng ngày sống trong hạnh phúc cao sang, nhưng vì tâm cầu đạo, ngài chẳng quãng đường xa đến đây giữa cơn nắng nóng oi bức, nên có lẽ ngọc thể cũng bất an. Lại nữa, từ hoàng cung đến đây, mà sao đại vương không đi bằng xe mà lại đi bằng chân cho mệt? Bạch đại đức, chậm đến chùa bằng xe chứ, chỉ đi bộ từ cổng, nhưng vào giảng đường mới đi bằng chân không. Thế ra đại vương tới đây bằng xe? Vâng, chậm đến bằng xe. Đại đức Na Tiên giờ cũng làm như cách của vua Mi Lan Đà, phân bu với mọi người: 500 tùy tùng quan chức thị vệ của đức vua và 80.000 chư tỳ kheo đại chúng hãy xác nhận cho đức vua đã nói rằng ngài đến đây bằng xe. Rồi quay sang đức vua, ngài Na Tiên lại hỏi: Đại vương bảo rằng đại vương đến đây bằng xe, đấy là lời nói thật chứ? Chắc chắn là thật. Vậy đại vương hãy nói rõ về cái xe ấy. Cái gì gọi là xe? Cái gọng chăng? Không phải. Hay cái trục, cái bánh là xe? Cũng không phải. Cái thùng, cái muôi là xe chăng? Chẳng phải đâu. Hoặc roi, dây cương là xe? Chẳng phải. Thế chắc cái ách cầm xe? Không phải nốt. Vậy cái gì là xe? Đức vua Mi Lan Đà im lặng. Đại đức Na Tiên cất giọng chậm rãi: Tâu đại vương, bần tăng đã đưa từng bộ phận một và hỏi rằng cái gì là xe thì đều bị đại vương phủ nhận. Mà quả thật bần tăng cũng thấy vậy, chẳng có cái gì được gọi là xe trong tất cả các bộ phận chi tiết ấy. Tuy nhiên, đại vương là vị hoàng đế cao cả, là đứng chân nhân chủ, là bậc anh minh cai quản một quốc độ mênh mông. Quả thật là không thích đáng khi đại vương nói dối rằng ngài đến đây bằng xe. Xin tất cả các chư vị và chư tăng đại chúng ở đây hãy làm chứng cho. Mọi người không ngớt lời tán dương ca ngợi biện tài của Đại Đức Na Tiên, riêng 500 người tùy tùng thì cung thỉnh Đức Vua tìm cách luận thắng đối phương. Sau một hồi làm thinh, Đức Vua Mi Lan Đà nói, Đại Đức biện luận hay lắm, nhưng mà hãy nghe chẳng nói đây, tất cả những bộ phận chi tiết như thùng, mui, căm, bánh, trục, vân vân, nếu nằm riêng lẻ thì không thể gọi là xe, nhưng chúng kết hợp toàn bộ lại thì giả danh gọi là xe, có phải thế chăng? Vậy chẳng bảo rằng chẳng đến đây bằng xe, đâu phải lời nói dối. Tâu Đại Vương, cũng thế, tất cả những cái gọi là tóc, lông, móng, răng, da, ngũ uẩn, lục căn, nếu chúng nằm riêng lẻ thì làm sao được gọi là Na Tiên? Nhưng nếu được kết hợp lại thì giả danh gọi là Na Tiên. Bần Tăng nói rằng, Bần Tăng tên là Na Tiên thì đâu phải lời nói dối. Nghe đến đây, Đức Vua Mi Lan Đà vô cùng thích thú, hết lòng tán thán Đại Đức Na Tiên. Hay lắm, hôm nay lần đầu tiên trong đời cái lỗ tai của trẫm rất là hoan hỷ. Đại Đức có biết thế chăng? Cả đại giảng đường vang lên tiếng lành thay, lành thay, làm chấn động cả kinh đô Sagara. Câu hỏi thứ hai, con số Hạ Lạc. Để cho không khí im lặng một lúc, Đức Vua hỏi tiếp, Đại Đức, năm nay được bao nhiêu hạ lạc rồi? Thưa Bần Tăng, tôi mới được 7 hạ. Còn số 7 ấy là đếm luôn cả Đại Đức vào trong, hay là chỉ đếm cái họ không thôi? Còn số 7 ấy là con số của Đại Đức hay con số của họ? Khi ấy, Đức Vua đang mặc y phục vương giả với những đồ trang sức quý báu, cái bóng sáng rỡ của ngài rọi vào trong chai đựng nước, ai cũng trông thấy rõ ràng. Đại Đức Na Tiên đưa tay chỉ rồi hỏi ngược lại rằng, Tâu Đại Vương, cái bóng với đồ trang sức rực rỡ trong chai nước kia là Đại Vương hay người đang đối thoại với Bần Tăng? Đây là Đại Vương. Trẫm, đây mới thực là trẫm, còn cái bóng kia nương nơi trẫm mà có, nó có là bởi trẫm. Cũng thế, Tâu Đại Vương, số 7 kia là số Hạ Lạp, chứ không phải Bần Tăng, nhưng nó có được là do nương ghé nơi Bần Tăng, nó có là bởi Bần Tăng. Hay lắm, quả thật đúng như vậy. Cục đá quăng qua thì cục chì ném lại, thực thú vị làm sao. Câu hỏi thứ ba, đàm thoại như một chí giả hay một vương giả? Sau hai câu hỏi mở đầu, Đức Vua biết là gặp được bậc trí tuệ nên ngài muốn đi sâu vào giáo pháp, bèn ướm lời, Bạch Đại Đức, chẳng rất thích đàm đạo với Đại Đức về nhiều vấn đề khác nữa, nhưng không rõ Đại Đức có hoàn hỷ không? Tâu Đại Vương, cái đó còn tùy thuộc nơi Đại Vương. Nếu Đại Vương đàm thoại mà lấy tư cách một trí giả, thì Bần Tăng sẵn sàng hầu đáp. Nhưng nếu Đại Vương đứng trên tư cách mình là bậc vương giả, thì xin thưa rằng Bần Tăng sẽ không thể hầu đối được. Từ cách một trí giả là như thế nào? Tâu Đại Vương, phàm là trí giả nói chuyện với nhau, bao giờ cũng nói lời ngay thật, muốn trao đổi hiểu biết, soi sáng hiểu biết cho nhau. Trong câu chuyện, nếu có những lý lẽ đưa ra, dù đúng, dù sai, dù cao, dù thấp, dù phải, dù trái, vân vân, các bậc trí giả không bao giờ vì thế mà phiền lòng hay nóng giận. Họ tôn trọng nhau, dù ý kiến, tư tưởng có bất đồng chăng nữa, thắng, bại không hề làm cho họ trao mày, mà chính chân lý, sự thật mới thuyết phục được họ. Nếu gặp phải đối phương là tay lợi chí, lợi khẩu, hùng biện đại tài, bậc trí giả không vì thế mà tìm cách cản ngăn, áp chế, bắt ngừng nói, đuổi ra khỏi chỗ ngồi, hoặc lươn lẹo dùng những xảo thuật miệng lưỡi, ngụy biện nhằm tranh thắng cho kỳ được. Đấy là cốt cách, phong thái đầy hiểu biết của bậc trí giả Tâu Đại Vương. Đức vua gật đầu mỉm cười. Đúng, bậc trí giả là vậy. Còn tư cách của bậc vương giả là thế nào thưa đại đức? Tâu Bệ Hạ, bậc vương giả vì quen sống trong quyền lực, nhất hô bá ứng, nên khi đối thoại thường quen áp đảo, bắt buộc kẻ khác chấp thuận quan điểm của mình. Nếu có ai đó nói một câu không vừa ý hoặc đối nghịch với tư kiến của mình, bậc vương giả sẽ không hài lòng, sẵn sàng dùng quyền uy của mình mà bắt tội, chẳng dựa vào lẽ phải và công bằng. Những cuộc nói chuyện như thế rồi chẳng đi đến đâu, vì thái độ và lối xử sự của các bậc vương giả đã tự ngăn chặn con đường về với sự thật, đốt cháy mối cảm thông và cắt đứt sự hiểu biết đối thoại trong tư thế bậc vương giả, thường rơi vào một chiều phiến diện và ngõ cụt như vậy đấy, Tâu Đại Vương. Đức vua Mi Lan Đà lại gật đầu nữa. Hay lắm, thưa đại đức, trẫm đã hiểu rồi. Trẫm chẳng thích cách nói chuyện của người vương giả, trái lại, trẫm sẽ cố gắng xem mình là người trí giả để hầu chuyện với đại đức. Khi đối thoại, đại đức hãy quên cái hào nhãn cao sang bên ngoài của trẫm đi, mà hãy tiếp xúc với chính con người của trẫm thôi. Đại đức cứ nói chuyện một cách tự nhiên, bình thường, như đại đức nói chuyện với chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, sa di, sa di ni, cận sự nam, cận sự nữ, vân vân. Thậm chí như nói chuyện với người hộ tự, người quét rác, người nấu ăn trong ngôi chùa này cũng được vậy, chẳng không bất lỗi gì đâu. Tâu Đại Vương, ngài đã phán những lời rất cao quý, rất hay, rất đúng đắn, đúng là lời của một bậc minh quân vĩ đại nhất trên thế gian. Bần tăng rất khâm phục, và bần tăng sẽ rất hoan hỷ, thoải mái để hầu chuyện với đại vương như là một bậc trí giả. Vậy đại đức hãy nghe chẳng hỏi. Sau, xin ngài cứ hỏi đi. Bạch, chẩm đã hỏi xong rồi. Thưa, bần tăng đã đáp rồi. Đại đức đáp như thế nào? Đại vương hỏi như thế nào? Đức vua Mi Lan Đà vì vui thích mà thử trí tuệ của đại đức Na Tiền đó thôi. Các câu hỏi này chỉ lặp lại, nhưng giảng đường thì mọi người hoan hô, tán thán, vang rừng. Câu hỏi thứ tư, thỉnh mời vào hoàng cung. Lúc ấy, đức vua nghĩ rằng vị tỳ kheo này trí tuệ bất khả tư nghì, lại hoàn toàn tự chủ tự tin, hiếm có được một người như thế trên thế gian này. Ôi, ta còn biết bao nhiêu là câu hỏi về lẽ tử sinh, về niềm vui nỗi khổ, về bí mật đằng sau kiếp sống. Nó hằng ngậm lắm, ta ngày đêm không nguôi không dứt. Nhưng hôm nay hỏi thế là vừa đủ, ngày mai ta sẽ thỉnh ngài vào hoàng cung. Thì giờ rộng rãi, tha hồ, mà đàm đạo. Nghĩ thế, đức vua bảo viên đại thần Devamantiya đến đảnh lễ đại đức Na Tiên và xin mời ngài vào hoàng cung ngày mai. Đại đức Na Tiên mỉm cười bằng lòng. Đức vua cúi đầu chắp tay chào đại chúng và ngài Na Tiên rồi rời khỏi chỗ ngồi theo phái đoàn tùy tùng hộ giá từ giả. Ngồi bên long xa mà tâm trí đức vua như để đâu đâu cứ vẩn vơ tưởng đến hình bóng của ngài Na Tiên, chẳng khác gì một ám ảnh. Bất chợt đức vua thốt thành lời: Na Tiên, trí tuệ vô song. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, bốn viên đại thần Nemitriya, Antakaya, Mankura và Sapadina cùng nhau vào hầu đức vua, đồng tâu rằng: Chúng hạ thần nên thỉnh đại đức Na Tiên như thế nào? Thỉnh vào thọ thực và giảng đạo. Tâu cùng bao nhiêu vị tỳ kheo tháp tùng, bao nhiêu vị cũng được, tùy ý đại đức Na Tiên. Vị đại thần Sapadina vốn là vị quan thủ khố, muốn tiết kiệm cho hoàng gia, nên tâu rằng: Xin đại vương cho phép mời đại đức Na Tiên cùng với 10 vị tỳ kheo nữa là lẽ phải. Khanh chớ nhiều lời, chẳng đã bảo là hãy để đại đức Na Tiên tùy nghi. Tâu đại vương, nếu lỡ đại đức Na Tiên dẫn theo cả 100.000 vị thì vượt thực tiêu tốn hàng 100 xe và cả hàng ngàn người phục dịch cũng lo không xuể. Đức vua chợt nghiêm mặt lại: Nhà ngươi thực là bủn xỉn keo kiệt, của tiền vượt thực là của hoàng gia chứ không phải là của ngươi mà tính toán so đo như thế. Chẳng là bậc đế vương giàu sang bốn biển, lẽ nào chẳng không lo nổi một bữa ăn cho tăng chúng chùa Sakya hay sao? Các người hãy đi đi, ai lo việc nấy, nếu công việc không chu toàn sẽ bị tội khi quần đấy. Bốn vị đại thần sợ hãi cháu đầu rút lui, rồi một vị chuẩn bị xuất kho, vị lo lương thực, vị đi huy động người, còn viên đại thần Antakaya tức tốc lên ngựa đi mời thỉnh đại đức Na Tiên. Đại đức Na Tiên hỏi: Mị ý của đức vua muốn bần tăng cùng đến với bao nhiêu vị? Đại thần Antakaya cúi đầu: Thưa, hoàng cung rộng rãi, của tiền như biển, vật thực như rừng. Đức vua bảo rằng hoàng gia hân hạnh được cung ninh cúng dường tăng chúng, đông chừng nào tốt chừng ấy. Lúc bấy giờ đại Na Tiên đã chuẩn bị đâu đấy xong với y bát chỉnh tề, ngài cùng với 80.000 vị tỳ khưu trang nghiêm khởi hành. Thế rồi cả rừng mây vàng như sóng cuộn tràn qua kinh đô Sagala, lần lượt tuôn đổ về cung điện. Dân chúng đông nghẹt các ngã đường, nô nức chen lấn nhau để xem một hiện tượng hy hữu thời của một tăng chúng huy hoàng và cực thịnh chưa từng thấy ở châu Diên Phù Đề. Viên đại thần Atakaya trao ngựa cho quân hầu đi bên cạnh đại đức Na Tiên với lòng vô cùng ngưỡng mộ. Y lân la hỏi chuyện: Bạch đại đức, cuộc vấn đáp hôm qua quá chừng hay, nhưng tiếc là đệ tử không nắm được nghĩa lý sâu xa nên còn lắm điều thắc mắc. Trước ngài bảo rằng tên ngài là Na Tiên, sau đó ngài lại phủ nhận Na Tiên ấy và bảo rằng không hề có Na Tiên. Đại đức Na Tiên mỉm cười nói nhỏ: Vậy theo ngài, cái gì là Na Tiên? thưa, hơi thở còn, là sanh mạng còn, hơi thở duy trì sự sống. Chẳng hay, hơi thở ấy có phải là Na Tiên không? Thế, hơi thở kia, có ra mà không có vô thì sao? Tàu sẽ chết ạ. Những người thổi kèn, thổi sáo, thổi ống tiêu, họ chỉ thổi ra mà không thổi vô là sao nhỉ? Viên đại thần im lặng. Có những đạo sĩ Bà La Môn, họ tu phép nhịn thở 5 ngày, 7 ngày, chẳng vô mà cũng chẳng ra, thì phải giải thích làm sao? Đệ tử, quả thật là không biết, mong đại đức chỉ giáo cho. Này, Atakaya, đại đức Na Tiên, chậm rãi thuyết giảng. Hơi thở vào ra kia, chỉ là cái phần, việc thở ra, thở vô mà thôi. Tương tự như phận việc của con mắt, của lỗ tai, của cái lưỡi vậy. Trong tất cả chúng chẳng có cái gì được gọi là chúng sanh, là chất tánh ở đấy cả. Chúng chỉ là thân hành. Ngài nên biết như vậy. Thân hành, ấy nó chú ở đâu bạch ngài? Nó chú trong ngũ uẩn, chính xác là trong sắc uẩn. Đi sâu vào toàn bộ sắc uẩn ấy, chúng chỉ là rỗng không, chẳng có gì, được gọi là Na Tiên. Ngài nên hiểu như thế. Xin giải thích đoạn này, có nghĩa là không những sắc uẩn mà là thọ tưởng hành thức uẩn cũng trống rỗng như thế. Nhưng khi ngũ uẩn được kết hợp là một tiến trình, một ảo tưởng, có một chúng sanh, tức một linh hồn, một tự ngã ra đời, thực ra tiến trình ngũ uẩn ấy sinh diệt liên tục, thay đổi liên tục. Xin nhắc lại đoạn ấy là nó trú trong ngũ uẩn, chính xác là trong sắc uẩn. Đi sâu vào toàn bộ sắc uẩn ấy, chúng chỉ là rỗng không, chẳng có gì được gọi là Na Tiên. Ngài nên hiểu như thế. Đại thần Atakaya nghe xong, tâm trí sáng suốt, vẫn niềm tin trong sạch với giáo pháp, thành kính chắp tay nói: bạch đại đức, từ rày xin ngài cho phép đệ tử được làm một cận sự nam trong Phật giáo. Câu hỏi thứ 5. Cứu cánh của Sa Môn Hành. Sau buổi cúng dường trọng thể, đức vua thỉnh tất cả tỳ khưu tăng về chùa an nghỉ, chỉ xin lưu lại 10 vị cùng với đại đức Na Tiên dự buổi pháp đàm. Đức vua thỉnh đại đức Na Tiên cùng 10 vị tỳ khưu ngồi cao trên phía trên, ngài ngồi bên dưới cùng với quần thần, rồi bạch: thưa, chẩm đã sẵn sàng rồi. Tâu, bần tăng cũng đã sẵn sàng rồi. Đại vương hãy tùy nghi. Thế thì chẩm xin hỏi đây, sống đời xuất gia có gì là lợi ích, có gì là cao thượng? Tâu đại vương, người sống đời xuất gia thành tựu được 4 điều lợi ích. Thứ nhất là không còn sầu khổ khi một ngũ uẩn sanh, hay gọi là khổ sanh. Thứ hai, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn héo mòn, tiều tụy, hay gọi là khổ già. Thứ ba, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn đau đớn, nhức nhối, khó chịu, hay gọi là khổ bệnh. Thứ tư, không còn sầu khổ khi ngũ uẩn tàn hoại, diệt mất, hay gọi là khổ chết. Sự thay đổi, biến hoại, tiêu diệt của ngũ uẩn từ sanh, lão, bệnh đến tử, người xuất gia hằng suy niệm, hằng quán tưởng, nên sẽ thoát khỏi sầu bi, khổ,
ưu, não chi phối là những lợi ích thù thắng đấy. Tâu Đại Vương.
Đúng thế, quả thực là lợi ích to lớn, giữa cõi nhân sinh này. Còn có cái gì là cao thượng, thực sự cao thượng, của người xuất gia? Thưa Đại Đức.
Thưa, khi người xuất gia không còn bị sinh lão bệnh tử của ngũ uẩn ma vương ấy chi phối nữa, vị ấy thường chứng một trạng thái quân bình tuyệt hảo, hạnh phúc tuyệt hảo, vượt cao, vượt trên tất cả hạnh phúc của trần thế, siêu việt ý niệm, ngữ ngôn, cái ấy giả danh là Niết Bàn, nơi không còn sanh tử khổ đau và phiền não nữa. Đấy là sự cao thượng trên tất cả mọi sự cao thượng. Tâu Đại Vương.
Đức Vua rất hoan hỷ hỏi tiếp. Tất cả sa môn đều có nguyện vọng như thế sao?
Tâu Đại Vương, cứu cánh sa môn hạnh thì như thế, nhưng trong hàng tăng lữ hiện có 7 hạng người xuất gia vì lý do khác nhau. Thứ nhất, có người xuất gia vì muốn trốn luật vua, phép nước. Thứ hai, có người xuất gia là để được thân cận với quyền quý cao sang. Thứ ba, có người xuất gia là mong được quyền hành trong một ngôi chùa hay lãnh đạo tăng lữ đồ chúng. Thứ tư, có người xuất gia vì thất nghiệp, muốn kiếm miếng cơm manh áo. Thứ năm, có người xuất gia vì cô thế cô thân, trốn kẻ thù nghịch. Thứ sáu, có người xuất gia vì mang công mắc nợ. Thứ bảy, có người xuất gia vì sợ sanh tử luân hồi, muốn chấm dứt khổ đau phiền não.
Thấy Đại Đức Na Tiên trả lời đâu ra đó rất rõ ràng minh bạch, lại tự nhiên như hít thở khí trời, ngài phục lắm, thử ướm hỏi.
Vậy chắc chắn Đại Đức vì mục đích cao thượng của hạng người thứ bảy mà xuất gia làm sa môn.
Đại Đức Na Tiên mỉm cười gật đầu. Thưa, không phải thế. Bần tăng rời khỏi gia đình lúc 7 tuổi, còn rất nhỏ thì nào biết gì. Sau dần lớn lên, nhờ thầy tổ, nhờ các vị trưởng lão dạy công giáo hóa, trí óc mới khơi mở được chút ít. Hiện giờ thì có thể nói rằng bần tăng tu là cốt ý để diệt khổ. Đấy không phải còn là lời nói dối nữa.
Đức Vua Milan Đà nghe cách trả lời, cách nói đầy khiêm tốn của Đại Đức Na Tiên, ngài kính trọng quá, quỳ xuống, vập đầu và nói lớn: "Ôi lành thay, cao quý thay."
Câu hỏi thứ 6: Tái sanh, vô sanh. Nghỉ ngơi một lát, vua lại hỏi: "Có ai chết rồi mà không sanh trở lại chăng?"
"Thưa, có kẻ sanh trở lại và có người không sanh trở lại."
"Điều kiện nào để một người bị tái sanh và điều kiện nào để một người được vô sanh?"
"Sau, người nào còn tham sân si phiền não, người ấy còn tái sanh. Người nào tiêu diệt được tham sân si phiền não, người ấy sẽ vô sanh."
Nghe trả lời vậy, Đức Vua lại đâm ra tò mò.
"Vậy Đại Đức đã vô sanh chưa?"
"Tâu, nếu bần tăng còn phiền não, còn ham muốn sự sống thì bần tăng còn tái sanh, ngược lại bần tăng sẽ vô sanh."
Đức Vua lại tán thán: "Tuyệt vời thay là cách trả lời của bậc trí tuệ."
thứ bảy, chú tâm. Bạch Đại Đức, tâm niệm đúng, chú tâm đúng thì có thể nào thành bậc vô sanh được chăng? Tâu Đại Vương, không phải đơn giản như thế. Bậc vô sanh phải thành tựu được đầy đủ ba pháp sau đây. Thứ nhất, chú tâm đúng. Thứ hai, trí tuệ. Và thứ ba, thiện pháp đầy đủ. Thiếu một trong ba, chẳng thể vô sanh được. Vậy chú tâm đúng không phải là trí tuệ sao? Thưa, chú tâm đúng chỉ mới đưa đến chánh định. Chú tâm thì trâu bò, heo ngựa, các loài xuất sanh đều có khả năng đó. Nhưng trí tuệ, thiền nhân, thiền mới có. Kỳ vậy thay!